tới cây cầu Cần Thơ 2008. Tới Tam Nông, Tràm Chim, vắng bóng chim.
Rời Sài Gòn từ buổi sáng sớm, khi chưa có những rối loạn xe cộ và ồn ào tiếng động. Theo quốc lộ 1A đi về hướng Tây Nam, qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, qua huyện Cái Bè, đổi qua tỉnh lộ 30 tới Đồng Tháp. Do đường chưa tốt, lại sợ bị công an bắn tốc độ xe, nên nhiều đoạn tài xế phải chạy chậm lại, phải mất hơn 6 giờ để qua một đoạn đường chỉ hơn 200 km. Trên đường luôn luôn thấy cảnh tài xế những chiếc xe đò chạy ngược chiều đưa tay ra dấu. Bàn tay chút xuống là phía trước không có công an phục kích. Bác tài lại yên tâm nhấn ga phá rào để vượt qua đoạn đường có giới hạn tốc độ. Vi phạm luật lưu thông không chỉ bị phạt tiền rất nặng, lại thêm bị bấm lỗ trên bằng lái xe. Ba lỗ là mất bằng, nên đã làm chùng chân cả những tay lái giang hồ liều mạng, tự nhận là rất bản lãnh. Đến với Đồng Tháp 10 là đi trên một vùng đất trũng rộng lớn. Có giả thuyết lý thú cho rằng có thể nơi đây khi xưa là dấu vết cũ của sông Cửu Long. Vì một lý do thiên nhiên nào đó, sông Cửu Long đã bỏ lòng sông cũ để chảy qua vị trí hiện nay. Hai vùng trũng thiên nhiên rộng lớn là Đồng Tháp 10 và Đồng Cà Mau là hai hồ để chứa nước sông Cửu vào mùa nước nổi. Theo Trần Quân Phiêu, Đồng Tháp 10, 2006. Từ thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, lên tới quận Thanh Bình, để từ đây dẫn theo đường 30 đi về hướng Tây Bắc. Tới một ngã ba, thay vì đi hướng Hồng Ngự, theo tấm bảng chỉ dẫn, xe quẹo mặt đi thêm 17 cây số nữa, trên một đoạn đường tráng nhựa, hẹp và khá gập ghềnh để dẫn tới Tràm Chim Tam Nông. Hai bên đường nhà cửa đang san sát mọc lên, áp lực gia tăng dân số rất rõ, để thấy rằng Tràm Chim đang trước nguy cơ. Sau và lề đường, chúng tôi chú ý tới một ngôi mộ, không phải trên đất mà trên một sàn xi măng khô ráo cao hơn mặt lộ. Ngay phía dưới là đất ruộng ngập nước, để thấy Tam Nông nguyên là vùng đầm lầy. Tràm Chim Tam Nông trong khu tứ giác các con kinh đào thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Với khí hậu gió mùa gần xích đạo, nhiệt độ trung bình 27 độ C với biến thiên từ 3 tới 5 độ C trong năm. Độ mưa tương đối thấp, khoảng 1.500 mm một năm. Mùa mưa khoảng từ tháng 5 tới tháng 11, theo Phùng Trung Ngân. Trong chiến tranh Việt Nam, Đồng Tháp 10 nơi từng là trận địa giao tranh ác liệt và là một vùng đất rất khó bình định. Mỹ đã thực hiện kế hoạch rút cạn các khu đầm lầy, kết hợp sử dụng chất khai quang da cam và bom napalm để phá hủy các an toàn khu của Việt Cộng, nhưng đã không thành công. Sau chiến tranh, do đất chật người đông, người ta vẫn không ngừng rút cạn các khu đầm lầy qua một hệ thống kinh rạch phức tạp, nhưng chỉ là để có thêm đất canh tác. Năm 1985, khi thấy giống hạt Đông Phương bắt đầu xuất hiện ở vùng đất ngập nước Đồng Tháp 10, các nhà khoa học đã triệu tập một hội nghị hạt quốc tế ở Côn Minh, thủ phủ Vân Nam, với sự tham dự của nhiều tổ chức như Quỹ Thế giới về Bảo tồn Thiên nhiên, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, Tổ chức Hạt Quốc tế, nhằm tìm biện pháp bảo vệ Tràm Chim Tam Nông như một khu mẫu mực du lịch sinh thái trong vùng Đông Nam Á. Tràm Chim Tam Nông trở thành một cứ điểm hấp dẫn cho các nhà khoa học muốn nghiên cứu về đời sống sinh hoạt của các loài di điểu. Là một vùng trũng phía tả ngạn sông Tiền với diện tích 7.588 hectare, được giới thiệu như một mô hình thu nhỏ cảnh quan Đồng Tháp 10 với hơn 130 loài thực vật, 120 loài cá nước ngọt, 40 loài lưỡng ngư bò sát, hơn 200 loài chim với 16 chủng loại được coi như quý hiếm. Riêng giống hạt Đông Phương hay có tên là xéo đầu đỏ được liệt kê trong sách đỏ thế giới đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chỉ mới 8 năm, Tràm Chim Tam Nông, khu trung tâm Đồng Tháp 10, được chính thức công nhận là vườn quốc gia Tràm Chim ngày 29 tháng 12, 1998. Khu Tràm Chim chủ yếu là vùng đất ngập nước với rừng tràm và các loại cỏ nước. Mùa lũ vào khoảng từ tháng 8 tới tháng 11 với đỉnh lũ vào tháng 9. Nước có độ sâu trung bình 2,5 m, nhưng vì là vùng thấp nên tràm chim vẫn ngập nước trong mùa khô. Rất khó để thấy trụ sở tràm chim Tam Nông nằm khuất lấp ở cái điểm mốc cây số 17 ấy. Nhưng rồi chúng tôi cũng tìm ra, cô hướng dẫn với một cái tên rất mộc mạc, Nguyễn Thị Được, cùng xuống ghe đi với chúng tôi. Do tới tràm chim Tam Nông vào giữa thời điểm mùa lũ, nên từ ghe chỉ thấy mặt nước mênh mông, chứ nhô lên là những bụi cỏ, bông súng và rất thưa thớt những bóng chim. Phải tới tháng 2, tháng 3 và mùa nước thấp, tràm chim là nơi tràn đầy thực phẩm, tôm, cá, sò, ốc hến, nên lôi cuốn các đoàn chi điểu từ xa trở về kiếm ăn và sinh sản. Không phải chỉ có giống hạc Đông Phương, tên khoa học Rus antigone sharpii, còn phải kể thêm loại chim nước hiếm quý như Oriental darter, Lesser Eastern stork, Painted stork, Asian golden weaver và nhiều chủng loại chim khác. Mới đây có thêm mối quan ngại về dịch cúm gia cầm H5N1 có nguy cơ lan ra toàn cầu, và các chuyên viên dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới có nhắc tới khả năng các đàn di điểu phát tán bệnh đi tứ phương. Đồng bằng sông Cửu Long cũng là nơi có ổ bệnh H5N1, cho dù đã được khống chế, nhưng không phải không có khả năng tái phát. Chỉ có động vật và các loài chim quý hiếm, trong số hơn 130 loài thực vật, phải kể tới giống lúa hoang cũng đang có nguy cơ không còn nữa. Trong bài viết về Đồng Tháp 10, bác sĩ Trần Quân Phiêu có nhắc tới loại lúa đặc biệt này như một độc đáo khác thường được thấy ở Đồng Tháp. Đó là loại lúa trời mọc từ lòng đất, vươn lên cao khỏi mặt nước, giống như loại lúa nổi. Dân nghèo dùng xuồng nhỏ, thấp, len lỏi vô các bưng có lúa trời, dùng thanh tre dài lùa đập các cọng lúa để hột lúa rụng rớt vô xuồng. Đi đập mót lúa trời cũng là một nguồn sinh sống cho dân cư cùng khổ, không đất canh tác. Theo giáo sư Phạm Hoàng Hộ, lúa hoang là giống lúa nổi, có thân dài 1,5 thước đến 4 thước, thân to 4 ly tới 6 ly, với lóng dài 10 phân, lá có phiến dài 20 phân, rộng 1 phân. Trước đây có ở ruộng sâu khắp cùng và rất nhiều ở Đồng Tháp. Trích Cây cỏ Việt Nam năm 1991. Theo giáo sư Võ Tòng Xuân thì cây lúa ma hay là lúa hoang OER mọc hoang ở các nơi đầm lầy hoặc dọc theo các kênh mương ở Đồng Tháp 10 và các vùng nước sâu trung bình ở các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang. Có một loại khác nữa, ON, mọc chung với OER ở các vùng này. Đặc điểm của chúng là có gen dài, dễ rụng hạt, rất kháng hạn, kháng bệnh trái lá. Lúa ma sinh sản bằng rhizome và nhánh, chồi mọc ra từ các đốt nằm dài trên mặt đất. Năng suất rất thấp, khoảng từ 0,2 đến 0,1 tấn một mẫu mà thôi. Ngày nay khi các cánh đồng trong Đồng Tháp 10 đã phủ kín lúa cao sản, thì OER và ON gần như bị tiêu diệt hết. Giáo sư Võ Tòng Xuân cho biết, ông đã đưa cả hai loại lúa hoang này sang giữ tại Iri ở Banos, 60 km nam Manila, là viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế lớn và lâu đời nhất Á Châu. Tam Nông còn có những đầm sen và súng tô điểm thêm cho vẻ đẹp cảnh quan của tràm chim. Và rồi cũng không thể không nói tới một loại cây bất ưng đang xâm lấn sinh cảnh của tràm chim Tam Nông, cây Mimosa bicra. Tuy là một giống ngoại lai từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ, nhưng đang tràn lan trong vùng trung tâm tràm chim, gây tác hại trên sinh cảnh và tính đa dạng sinh học của khu bảo tồn. Theo giáo sư Phạm Hoàng Hộ, Mimosa bicra hay trinh nữ nhọn là một loại cây cứng cao 2-3 mét, Lá khi đụng cũng xếp lại, nhưng chậm hơn trinh nữ mắc cỡ, Mimosa pudica. Sống lá mang một gai đứng cao 1,5 cm, giữa mỗi cặp thứ diệp. Hoa đầu vàng, hoa như ở trinh nữ. Chùm trái to có lông hoe, dày, rụng từng đốt, chừa hai bìa lại. Gốc Nam Mỹ gặp ở nơi cắt đầm lầy, trích cây cỏ Việt Nam năm 1991. Theo giáo sư Võ Tầm Xuân, thì Mimosa pica còn được gọi là mai dương hay ngưu ma dương, là một đau đầu cho nông dân vùng đất ngập nước. Cây này phát tán rất nhanh và rất khó diệt trừ. Đã có nhiều nghiên cứu quốc tế nhằm tìm biện pháp hữu hiệu để diệt chúng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả tốt. Vườn Bảo tồn Quốc gia Tràm Chim Tam Nông, nơi mà tổ chức hạt quốc tế ICF đầu tư bảo tồn đàn sếu đầu đỏ quý hiếm, đang bị mai dương lấn áp. Do đó, nhân kỷ niệm Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới, nơi 4 quốc gia ven sông Mekong vùng Hạ Lưu, Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan, với khẩu hiệu Từ núi ra biển, các vùng đất ngập nước phục vụ chúng ta, World the Wetlands Day, mùng 2 tháng 2, 2004, riêng với Việt Nam, dùng điểm được chọn là Tràm Chim Tam Nông. Ngoài những nghi thức của một ngày lễ hội, với các cuộc vui đua thuyền, đá banh, diễn kịch, nhưng đáng chú ý nhất, đó là ngày phát động phong trào lùng và diệt cây mai dương, ngưu ma dương hay trinh nữ nhọn, và cũng để báo động với dân chúng địa phương là giống Mimosa pica, kẻ thù nguy hiểm, cần có một chiến dịch lâu dài lùng và diệt loại cây này để bảo vệ sự cân bằng và đa dạng sinh thái của Tràm Chim Tam Nông. Từ khi Tràm Chim đã chính thức trở thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, ngoài số tiền 4 tỷ đồng từ Việt Nam, còn có thêm nhiều tặng giữ của các quốc gia khác như Đan Mạch, Đức, Nhật nhằm bảo tồn khu hạt và phát triển vùng đệm của Tràm Chim. Từ 1995, tổ chức hạt quốc tế ICF đã lên kế hoạch khảo sát các vùng sinh sản của giống sếu đầu đỏ. Và kể từ tháng 3 1998, các nhà điểu học đã khởi sự cho đặt những chiếc vòng theo dõi điện tử để khảo sát toàn sinh cảnh và lối sinh hoạt của giống chi điểu này. Chương trình được tài trợ bởi chính phủ Nhật và có sự tham gia của các nhà khoa học Nhật, Mỹ và Việt Nam. Theo cô Được, hướng dẫn viên của Tràm Chim, thì do những ảnh hưởng tiêu cực dây chuyền, số hạt cũng như các loại chim hiếm quý trở về ngày càng ít đi vào mùa khô mỗi năm về sau. Đây là một hiện tượng rất đáng quan tâm đối với các nhà bảo vệ môi sinh. Từ 20 năm qua là số chim hạt trở lại Tràm Chim càng ngày càng ít đi. Từ con số 1.052 con năm 1988 xuống còn 631 năm 1996, 154 năm 2004 và chỉ còn 90 con năm 2006, nguồn tin VNN. Có thể do nhiều nguyên nhân, suy thoái môi trường sống trong Tràm Chim với các kinh rạch mới, các trận lũ bất thường do ảnh hưởng chuỗi đập thượng nguồn chân Nam, còn phải kể cả sức ép dân số từ các khu phát triển gia cư chiếm lấn đất quanh vùng đệm, nhu cầu lấy nước từ Tràm Chim, bao quanh Tràm Chim là những cánh đồng lúa với ảnh hưởng độc hại của phân bón hóa chất. Tất cả đều có tác hại lâu dài tới khu bảo tồn. Đã thế, lại đang có thêm một công trình làm con lộ dòng đai quanh Tràm Chim Tam Nông để khai thác du lịch sinh thái với cảnh quan thiên nhiên ngày một thu hẹp. Nhìn về tương lai không xa, hệ sinh thái phong phú của Tràm Chim Tam Nông đang được đếm từng ngày. Săn bắn trong khu Tràm Chim tuy bị cấm, nhưng thực tế thì vẫn cứ diễn ra, gây sát hại các loài chim quý, kể cả giống hạt. Các nhà bảo vệ môi sinh đã rất có lý khi chọn giống hạt Đông Phương như một chủng loại quan trọng. Bảo vệ hạt có nghĩa là bảo vệ cho hơn 120 loài chim. Nhưng xa hơn thế nữa, cũng là bảo vệ cho cả một hệ sinh thái trong lành của đồng bằng sông Cửu Long và con sông Mekong mà Tràm Chim Tam Nông là một biểu tượng sống. Tới Đồng Tháp 10, khi qua huyện Lấp Giò, nơi mà mấy năm trước đây cư dân đã bắt được một con cá đuối nước mặn, khổng lồ, dài hơn 4 mét, ngang 2 mét và nặng tới 270 kg trên sông Tiền, Nhưng khi hỏi thì không ai biết, hay đúng hơn là chẳng còn ai nhớ. Cũng rất ít ai nhớ là chỉ cách đây hơn 30 năm thôi, nguồn tôm cá thiên nhiên đồng bằng sông Cửu Long còn phong phú là thế nào. Nay thì nguồn tài nguyên ấy cạn kiệt và cũng ít ai thắc mắc tại sao. Không kể Thái Lan, ngay người dân Lào và Campuchia, từ hai quốc gia không thể nói là hơn Việt Nam, nhưng họ có ý thức về con sông Mekong và có thông tin nhiều hơn về những con đập khổng lồ dân Nam chắn ngang dòng chính sông Mekong. Rồi không thể không nghĩ tới cái địa chỉ nghịch lý 23 phố Hàng Tre, Hà Nội của Ủy hội Quốc gia sông Mekong Việt Nam thay vì nơi Đại học Cần Thơ hay Đại học An Giang.
Đến với Đại học An Giang 6 tuổi.
Về lại Cao Lãnh để đi An Giang, nơi có khu di chỉ Ốc Eo thuộc Dương quốc Phù Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu. Long Xuyên với Đại học An Giang là nơi tôi có hẹn gặp anh Võ Tổng Xuân. Có một thay đổi bất ngờ là khi tới Long Xuyên, người bạn đồng hành Nguyễn Kỳ Hùng đã cùng đi với tôi trong chuyến thăm đồng bằng sông Cửu Long kỳ thú 7 năm trước. Vì một lý do riêng, anh đã lại phải tách ra để trở về Sài Gòn. Rất tiếc những ngày sắp tới, tôi sẽ không có được những tấm hình tuyệt đẹp đồng bằng sông Cửu Long qua ống kính rất nghệ thuật của anh. Lại một cuộc hành trình đơn độc như các chuyến đi Lào và Campuchia. Đã từng tới Long Xuyên, trở lại thăm để ngạc nhiên thấy một Long Xuyên, thị xã của tỉnh An Giang đã có rất nhiều đổi thay và phát triển. Năm 1970, khi giáo sư Đỗ Bá Khê đọc bài diễn văn tốt nghiệp khóa đầu tiên của Đại học Cần Thơ, thì lúc đó An Giang chỉ mới có trường sư phạm Long Xuyên với 4 lớp và 260 giáo sinh. Phải 30 năm sau, do con số hơn 40.000 học sinh tốt nghiệp trung học mỗi năm tại đồng bằng sông Cửu Long, trước tình trạng quá tải của Đại học Cần Thơ, trường Đại học An Giang được phép thành lập vào tháng 12 năm 1999. Rồi công trình xây cất Đại học An Giang được khởi công tháng Giêng 2001, năm đầu tiên của thế kỷ 21, với kinh phí 35 triệu Mỹ Kim trên một diện tích 40 hectare. Đại học An Giang được hỗ trợ tài chính từ địa phương, nhưng vẫn chịu sự giám sát chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương. Sau Đại học Cần Thơ được ra đời vào những năm 1960, Đại học An Giang là trường đại học công lập thứ hai, được xem là trường đại học trẻ trung nhất đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo nhà trường ngay từ bước đầu chập chững là một khuôn mặt quen thuộc và thân thương đối với bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Đó là giáo sư Võ Tổng Xuân, từng là trưởng khoa canh nông Đại học Cần Thơ. Ông cũng được biết tới từ trước 1975 như một trong số những người có công đưa lúa thần nông HIV thân luồn cao sản ngắn ngày vào đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển gieo trồng lúa thần nông được coi như bước đột phá chống đói giảm nghèo, mà Viện Lúa Gạo Quốc tế IRI gọi đó là cuộc cách mạng xanh về lúa gạo. Với một con chim đầu đàn như thế, người ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy Đại học An Giang đang phát triển theo hướng kết hợp giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng vào công ích. Một thứ quan niệm R&D, Research and Development, trong các đại học Mỹ. Trước khi gặp anh Võ Tổng Xuân, không người hướng dẫn, tôi đã tự xông xáo đi thăm các cơ sở nhà trường, giảng đường, thư viện và dĩ nhiên cả gặp gỡ nói chuyện riêng với một số em sinh viên. Các em rất trẻ, mộc mạc, ăn mặc giản dị, cách nói chuyện chất phác và đặc biệt là lễ phép với khách lạ đến thăm. Phải chăng đó là nét đẹp từ một nền văn minh miệt vườn? Chắc chắn các em không phải là con của các đại gia hay cán bộ cao cấp của đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì tệ lắm, nếu không là Đại học Sài Gòn, thì cũng đã là những sinh viên du học tự túc ở các nước Âu Mỹ, nhất là Mỹ. Các em là thế hệ khá thiệt thòi, sinh ra và lớn lên nơi vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long sau chiến tranh, nhưng lại chỉ được hấp thụ một nền giáo dục trung và tiểu học thấp kém nhất nước, do thiếu lớp học, thiếu thầy cô giáo, thua cả Tây Nguyên theo nhận xét của chính các nhà giáo dục trong nước. Tốt nghiệp trung học trong một tình trạng mất căn bản như vậy, khi bước lên đại học, chỉ có lòng hiếu học cao độ mới giúp các em vượt qua được khoảng cách đại dương ấy. Đại học An Giang hiện có tầm vóc khiêm tốn của một đại học cộng đồng còn đang phát triển. Quanh sân trường, đây đó còn những đống gạch cát của công trình đang xây cất dở dang. Thư viện khá đẹp như khuôn mặt chính của nhà trường, với hai tầng lầu, gọn sạch, ngăn nắp, tổ chức sắp đặt theo tiêu chuẩn Mỹ, với cả một dàn máy điện toán PC cho sinh viên sử dụng. Sinh viên nam nữ tự động sắp hàng trật tự trước các quầy để mượn và trả sách. Sách mới, sách khoa học tiếng Anh, phải kể là còn rất ít, nhưng bù lại các em đã biết truy cập vào Internet để có một số thông tin mà các em cần. Buổi sáng bước vào một giảng đường lớn, đông đảo sinh viên thuộc nhiều khoa và các lớp khác nhau. Trên bục giảng là giáo sư Võ Tòng Xuân, với đề tài rất cơ bản, phương pháp khoa học và lộ trình nghiên cứu. Cho dù đi vào từ phía sau giảng đường, cũng không còn một chỗ trống. Một em tự động đứng dậy nhường chỗ cho khách. Sau này có dịp nói chuyện, tôi được biết là một sinh viên năm thứ tư sắp ra trường. Bài giảng khúc triết và dễ hiểu để ứng dụng đối với các sinh viên khi phải làm một luận văn, một thứ luận án nhỏ như điều kiện để tốt nghiệp ra trường. Luận văn ấy sẽ là nỗ lực cá nhân của sinh viên hướng về giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng với tôi thì phần lý thú nhất trong bài giảng sáng hôm đó vẫn là những thí dụ nghiên cứu về lúa gạo của nhà nông học Võ Tòng Xuân. Sau lớp học, tôi được gặp anh Xuân. Tuy gặp nhau lần đầu tiên, nhưng từ nhiều năm văn kỳ thanh, tôi đã theo dõi những bước đi của anh. Anh cũng đã là nguồn cảm hứng về nhân vật khi tôi viết Cửu Long Cạn Dòng. Chúng tôi đã có ngay một mẫu số chung để nói chuyện với nhau. Phong cách giản dị, không nghi thức, anh Xuân tự tay pha trà tiếp tôi trong văn phòng hiệu trưởng, mà tôi thì vẫn quen gọi là viện trưởng. Căn phòng khá nhỏ, trông lại càng nhỏ chật hơn, chứ ngập những sách. Trong số sách ấy, tôi cũng thấy cuốn Cửu Long Cạn Dòng, ấn bản đầu tiên của nhà xuất bản Văn Nghệ năm 2000, cũng là thời điểm Đại học An Giang mới tuổi thôi nôi. Buổi trưa hôm ấy, tôi đã ngồi Honda ôm với anh Võ Tầm Xuân thay vì xe hơi để xuống phố cùng với mấy cộng sự trẻ của anh dùng bữa ăn trưa với canh chua cá, bông điên điển, cá kho tộ và có cả gỏi tôm ngó sen, toàn những món đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long. Sau bữa ăn trưa ngắn ngủi, nửa ngày còn lại là một ngày ngập bận rộn của anh Xuân. Anh để tôi tùy nghi chọn lựa tham dự các sinh hoạt ấy, như buổi trình luận án cấp trường của một giảng viên Đại học An Giang do anh Xuân chủ trì. Luận án liên quan tới những con số thống kê, những khiếm khuyết trong cách thu thập và phân tích dữ kiện đều được hội đồng giám khảo nhận xét. Thí sinh có cơ hội được phản biện. Cuối cùng thì thang điểm được cộng lại, chỉ đạt 52% số điểm, có nghĩa là luận án không được thông qua. Cùng một lúc, ở một giảng đường khác, là một buổi nói chuyện của một kỹ sư người Mỹ gốc Việt từ Florida về, dùng laptop và PowerPoint để giới thiệu với sinh viên về chiếc máy sấy lúa tiết kiệm do anh sáng chế. Cũng buổi chiều hôm ấy, có hai phái đoàn khách tới thăm, một đoàn từ Đại học USC, University of Southern California. Tới đây, ai cũng muốn được gặp giáo sư Võ Tầm Xuân. Anh Xuân có những cộng sự viên trẻ, tốt nghiệp ở ngoại quốc từ nhiều nguồn khác nhau. Lớp trẻ này có kiến thức, khả năng và nhiệt tình, nhưng chưa tới tầm dốc để có thể thay anh. Họ về với anh Xuân, về với Đại học An Giang, vì họ biết đó là tương lai. Với trình độ chuyên môn và khả năng ngoại ngữ ấy, nếu đi làm cho các công ty tư nhân ngoại quốc như Đài Loan, Đại Hàn, chắc chắn họ sẽ có một số lương bổng cao hơn gấp nhiều lần. Cô giám đốc phòng giao dịch quốc tế là một PhD về giáo dục, về từ Đại học USC. Tổ chức thư viện và thiết kế website của Đại học An Giang là một kỹ sư có bằng MS tốt nghiệp ngành vi tính Computer Science từ một đại học miền Đông Hoa Kỳ, cho dù nhiệm vụ chính của anh vẫn là giảng dạy về tin học. Được biết anh cũng vừa được một đại học Úc thâu nhận vào chương trình PhD trong năm tới. Cô nhà báo Ashve, xuất thân từ báo Tuổi Trẻ, tác giả nhiều bài ký và những bức hình chụp sinh động, nay cũng đã tự nguyện về với Đại học An Giang. Cô ấy cũng được khuyến khích đi học thêm về báo chí ở Đại học Columbia, New York. Ngoài ra còn phải kể tới nguồn Voluntary Faculty, những giáo sư ngoại quốc thỉnh giảng tình nguyện. Anh Xuân cho biết, tuy là trên căn bản tự nguyện, nhưng Đại học An Giang vẫn tìm cách trả lương họ theo quy chế. Một sự cố vui bên lề là đã có một ông giáo sư thỉnh giảng tới với Đại học An Giang, nhưng vì đi một về hai nên nhà trường đã có một tổng thất phụ về nhân sự. Nhiệm vụ của Đại học An Giang cùng với Đại học Cần Thơ là đào tạo nguồn nhân lực và nhân tài cung ứng cho các bước phát triển kinh tế và xã hội của đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tăng cường khả năng hợp tác và cạnh tranh, khả năng hội nhập vào thị trường quốc tế khi Việt Nam sắp chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Tình trạng thực tế hiện nay, tỉnh An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, không chỉ thiếu cán bộ có trình độ đại học và trên đại học trong các ngành kinh tế, xã hội, mà còn rất thiếu cả một đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản và nông phẩm, công nghệ sinh học và phát triển du lịch. Với hướng đi từ nay tới 2010, dự trù sĩ số sinh viên sẽ lên tới 10.000 với chương trình đào tạo 4 năm cho các ngành như sư phạm, canh nông, công nghệ thực phẩm thủy sản, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, kỹ sư điện toán, kỹ thuật môi trường, quản trị kinh doanh nông thôn. Và mục tiêu đào tạo là làm sao đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các thành phần kinh tế. Biện pháp đào tạo theo địa chỉ các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân, chứ không phải với tương lai sinh viên tốt nghiệp chỉ là những công chức nhà nước. Phải nói rằng số lượng giảng viên hiện nay của nhà trường còn rất hạn chế. Với sĩ số 600, chỉ có 50% có bằng thạc sĩ, master và một số rất ít tiến sĩ, PhD. Qua các em, tôi được biết, anh Xuân không ngừng khuyến khích và tìm cơ hội gửi các giảng viên trẻ của Đại học An Giang đi ngoại quốc học thêm để tăng cường chất và lượng cho ban giảng huấn. Và cũng có cả kế hoạch thu hút thêm những nguồn chất xám mới đổ về. Nhiều hứa hẹn nhưng cũng thật nhiều thách đố cho một đại học còn non trẻ như Đại học An Giang. Ngoài chức vụ lãnh đạo Đại học An Giang, riêng anh Xuân còn những dự án dở dang khác. Thứ nhất, tìm gen giống lúa mới chịu được nước lợ do Cửu Long cạn trồng và thêm nhiễm mặn. Thứ nhì, vận động nông dân đồng bằng sông Cửu Long áp dụng kế hoạch ba giảm ba tăng, trong đó có giảm thuốc trừ sâu rầy để giảm nhiễm độc đã tới mức độ nguy hiểm cho môi trường sống. Và thứ ba, lập khu bảo tàng cây lúa đồng bằng sông Cửu Long với sưu tập tất cả các công cụ mà tiền nhân đã sử dụng từ thuở khai hoang. Và còn nhiều nữa, anh Xuân có theo dõi và biết rõ hậu quả những con đập dân Nam và các dự án chuyển dòng lấy nước sông Mekong của Thái Lan ra sao trên đồng bằng sông Cửu Long, mà theo anh, Việt Nam cũng chẳng thể phản đối được gì. Trước nghịch cảnh, anh tìm cách làm sao để biến những bất cập hiện nay thành thuận lợi, như phát triển ngành nuôi tôm sú, nuôi cua biển nơi vùng nước lợ, đem lợi tức cho nông dân cao hơn là trồng lúa, áp dụng kỹ thuật tưới luân phiên mà vẫn bảo đảm năng suất lúa ở vùng thiếu nước khi Cửu Long cạn dòng. Hình như lúc nào anh Xuân cũng thiếu thời gian cho một ngày chỉ có 24 giờ. Bản chất người Nam, anh vẫn lạc quan, luôn luôn nhìn thấy nửa phần đầy của ly nước thay vì là nửa vơi. Tre già, măng mọc, anh Xuân đang lo chung trồng thế hệ măng tiếp nối anh. Hẹn ngày tái ngộ với Đại học An Giang, lần tới khi trở lại đồng bằng sông Cửu Long, mong sẽ có dịp đến thăm bảo tàng cây lúa của anh Xuân.
Thank you.
ô nhiễm trên những xa lộ nâu.
Xuống ghe từ bến Ninh Kiều, buổi sáng sớm tinh sương, dòng sông Hậu trải rộng mênh mông và thoáng mát. Chiếc ghe mái chạy ngược dòng để tới kịp hai chợ nổi Phong Điền và Cái Răng giờ cao điểm. Dẫn cảnh tượng các ghe thuyền lớn nhỏ từ các nhà vườn chở đầy rau trái theo các ngã kinh rạch hướng về khu chợ nổi để bán cho lái thu mua. Dẫn hình thức tiếp thị là những cây sào cao treo lủng lẳng các mẫu nông phẩm như trái su, bắp cải, chuối dừa là những thứ có bày bán trong mỗi ghe. Rõ ràng thiếu cái tấp nập và phong phú của rau trái cũng vào tháng này cách nay 7 năm, ít hơn về chủng loại và số lượng. Thay cho bữa ăn sáng nay là một ly cà phê sữa nóng mua từ một chiếc ghe nhỏ len lách giữa khu chợ nổi. Đến 9 giờ sáng, ghe tàu trên sông càng thêm tấp nập, cả thêm những chiếc ghe của công ty du lịch đưa khách du ngoạn giang sông và lên khu chợ nổi. Rất ít ghe còn dùng chèo, kể cả những chiếc ghe nhỏ cũng chạy bằng máy đuôi tôm. Những chiếc ghe bầu và xà lan chở khẩm cát, vật liệu xây dựng thì chạy bằng máy dầu cặn. Khói dầu trải dài trên mặt sông, mùi khét nồng. Cũng để hiểu tại sao không phải chỉ có ở Sài Gòn, trên sông nước miền Tây, trên các con phà đã có cô gái Cửu Lâm phải mang khẩu trang vì không khí ô nhiễm. Không kể những hóa chất độc đã tan trong nước không còn thấy được, nhìn những búi cỏ rác khô và cả những túi rác ni lông đủ màu chưa bị phân hủy nổi trôi giữa những đám lục bình, cũng để thấy rằng con sông Mekong đang là cống rãnh của các chất phế thải kỹ nghệ và cả rác rưởi của tiện dụng gia cư. Cảnh ấy diễn ra khắp nơi, ngay trên sông Sài Gòn, từ một nhà hàng nổi, bao nhiêu đồ thải rác rến cũng được hất xuống sông. Cạnh chiếc ghe máy bất chợt phải khựng lại vì chân vịt dướng đầy cỏ rác, khiến tài công phải lặn sâu xuống nước để tháo gỡ. Ít nhất hai lần như vậy, chỉ trong nửa buổi sáng ngược dòng sông Hậu. Không chỉ trên bộ, mà cả ven sông thường thấy xuất hiện những tấm bảng hiệu làng hay ấp văn hóa, nhưng cạnh đấy vẫn là cảnh phóng huế hay xả rác xuống sông. Và người dân thì vẫn dùng nguồn nước ấy cho tắm giặt, rửa rau, nấu nướng, nghĩa là rất thiếu vệ sinh và văn hóa. Mặt trời càng lên cao, cái nóng ẩm của khí hậu nhiệt đới cảm nhận được từ tấm lưng thấm đẫm mồ hôi. Vào nghỉ trưa nơi khu vườn trái cây Phong Điền, sát ngay mé sông, chủ nhân là một nhà giáo tuổi ngoài 70 đã về hưu nhưng còn tráng kiện. Ông quá vợ, sống với con trai và cháu nội. Ông cũng có con ở Canada. Trường hợp quá vợ của ông là một mối thương tâm. Bà khỏe mạnh, chỉ đau thấp khớp, nhưng đã chết ở tuổi ngoài 50 chỉ vì mũi thuốc chích vào sống lưng của ông bác sĩ từ ngoài Bắc vô. Vợ ông bác sĩ sợ quá tới năn nỉ xin đừng kiện tụng, và rồi ông cũng bỏ qua. Đã 20 năm rồi, ông bác sĩ từ Hà Nội vô ấy thì nay cũng đã chết. Cũng được biết, ông giáo là người đầu tiên có sáng kiến lập ra nhà vườn trái cây, mở đầu cho một phong trào du lịch sinh thái nơi đồng bằng sông Cửu Long sau đó. Trong vườn có lạch câu cá, chòi lá, dẹp võng treo với những tàn cây xanh cho khách nghỉ ngơi, và dĩ nhiên đủ loại cây trái theo mùa. Tôi cũng được ông giáo mời lên thăm khu nhà thờ họ, với bàn tủ thờ và câu đối có từ ngót 300 năm. Trước khi trở xuống ghe, tôi còn được ông giáo mời viết ít dòng trong sổ lưu niệm, với trước đó đã có ghi bao nhiêu lời khen tặng bằng đủ thứ ngôn ngữ của những khách vãng lai tới trước. Cũng trên đường về, không xa chợ nổi Cái Răng, tôi bảo tài công ghé ghe vào thăm một ngôi chợ ven sông, chợ Lê Bình. Tới khu chợ cá thật nghèo nàn hơn tôi tưởng, thua xa chợ Nộn Khai, Thái Lan. Nơi đây chỉ còn thấy những rổ cá nhỏ, cá ba sa, cá rô phi, lương ếch và cả thịt cóc nữa, mà đa số là những mớ cá nuôi, trông thật nản lòng. Cũng trong chuyến đi này, mỗi khi ghé vào các nhà hàng đặc sản, câu hỏi của dân được xem là sành điệu, chưa hề được nghe chỉ mấy năm trước đây, khiến khách phương xa phải ngạc nhiên là cá sông hay cá nuôi, bởi vì cá thiên nhiên bao giờ cũng ngon hơn, giống như gà thả vườn được ưa chuộng hơn gà kỹ nghệ nuôi trong lòng. Kỹ nghệ nuôi thủy sản đã phát triển để thay thế cho nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, chẳng đủ để cung cấp cho nhu cầu ngày càng tăng của con người. lại có nhà hàng bắt đầu quảng cáo món thịt ngựa, chắc chắn không phải là ngựa nuôi từ đồng bằng sông Cửu Long, mà nhập từ xứ Kangaroo, Úc Châu. Trên đường đi, với một chút kỷ luật về ăn uống, như không ăn rau sống, không dùng nước đá, chỉ uống nước đóng chai và ăn trái cây còn nguyên vỏ, giống như các chuyến đi Vân Nam, Lào, Campuchia, kể cả Thái Lan, tôi đã tránh được nhiều phiền toái về bệnh đường ruột của khách du lịch. Lại đang có dịch H5N1, nên cũng tránh các món thịt gia cầm. Các bữa ăn cùng bác Tài chủ yếu là mấy món ăn nóng như canh chua cá, cá kèo, cá chiêu hồng, nấu với bông điên điển, cá trê kho tộ, tép rang hay thịt kho nước dừa. Duy có món cá tai tượng chiên xù, không chỉ rất ngon và cách trưng bày đẹp, mà chúng tôi được thưởng thức cách nay 7 năm bên bờ sông Cổ Chiên, nay nhà hàng không còn nữa. Thêm một món lạ miền Nam, chữ của nhà văn Vũ Bằng. Lần đầu tiên chúng tôi được ăn món búp hoa thiên lý xào tỏi, rất lạ miệng và ngon. Cạn kiệt nguồn thủy sản thiên nhiên, điều này thêm một lần nữa xác nhận câu phát biểu của giáo sư Võ Tòng Xuân cách đây một năm trong cuộc phỏng vấn của đài RFI ngày 10 tháng 10 năm 2005 với phóng viên Ánh Nguyệt.
Thủy sản hiện nay nói chung là giảm về cái lượng và kể cả cái số loài cũng giảm. Tuy nhiên là chúng ta hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long mình sản xuất chính của mình là mình nuôi, chứ còn đánh bắt ít ít gì thôi, không giống như là hồi năm 1975 khi mới hòa bình rồi đó. Lúc đó là có thể nói là cá tôm thì rất nhiều, nhưng mà bây giờ con người mình phát triển quá nhiều rồi, khoảng cách giàu nghèo nó cũng rất lớn, cho nên những người nghèo hoặc là thường những người mà họ sống ở trong các cái vùng xa xôi hoặc khai thác cái nguồn này đó còn hơn là người ta khai thác ở trên dòng sông chính. Thành ra vấn đề hiện nay là nuôi, gọi là nuôi trồng thủy sản đó, là chính. Nếu mà tính ra cái lượng cá của Việt Nam mình xuất khẩu đó, thì là cá nuôi là nó chiếm hơn phần nửa, còn phần nửa kia đó là cá mà đánh bắt ở ngoài đại dương. Chứ còn đánh bắt trên dòng sông thì không có bao nhiêu hết. Đánh bắt trên dòng sông là chỉ để mấy người gia đình của nông dân là họ sống dọc theo sông rồi họ bắt cá gì, hoặc là họ chài lưới để họ sinh sống thêm vậy thôi, chứ còn thật sự ra là không phải để cho xuất khẩu.
Có một hiện tượng khách quan là dòng chảy sông Cửu Long ngày càng yếu đi ở nhiều khúc sông, nhất là vào mùa khô. Dòng chảy đo được ở Nam Giang chỉ còn 1.600 m³/giây thay vì 2.000 m³/giây như trước đây. Khi xuống tới đồng bằng sông Cửu Long chắc còn yếu hơn. Có thể do hiện tượng cạn dòng này khiến một số nơi bắt đầu trồi lên những cồn cát. Ngay ven sông Hậu, từ nhà hàng Hoa Sứ nhìn ra, dân địa phương cho biết giữa sông đang tạo hình một cồn cát chưa đủ cao để nhô lên khỏi mặt sông, nhưng ghe tàu đi qua phải tránh để khỏi mắc cạn. Người ta chỉ đơn giản cho đó là hiện tượng thiên nhiên. Còn yếu tố nhân tạo thì sao? Không ai thắc mắc và nghĩ tới. Lại đang có thêm một phong trào rất tự phát là tư nhân xây kè lấn sông, không phải để ngăn lỡ mà để có thêm đất. Ngay từ nhà hàng Hoa Sứ ấy, lấn ra sông cả 5 mét, người ta đang xây một tấm vỉ xi măng cốt sắt kiên cố ngăn sông, mà dân địa phương gọi là kè. Ai cho phép và ai có phương tiện sắt thép xi măng để thực hiện một công tác đại trà ấy nếu không phải là thế lực của các đại gia hay cán bộ cao cấp? Điều đó đang diễn ra trước mắt và hàng ngày. Liệu có cần bộ luật mới để bảo vệ và cứu lấy những dòng sông trước nguy cơ?